Giới thiệu Đức Giêsu Kitô cho muôn dân thiên hạ. Trang Nguyễn Minh Phương, giọng Chúa Cứu Thế.
Kính thưa cộng đoàn phục vụ, ý tưởng xuyên suốt của phục vụ lời Chúa trong tăng lễ hôm nay gợi cho chúng ta đó là việc giới thiệu Đức Giêsu Kitô cho muôn dân thiên hạ. Vậy trước hết tôi mời quý ông bà và anh chị em chúng ta xác định cái nhiệm vụ, thứ đến xác định cái nội dung giới thiệu, và cuối cùng là ta nêu lên một vài thực hành cụ thể. Bây giờ xin mời anh chị em bắt đầu ý thứ nhất, chúng ta xác định nhiệm vụ. Bài đọc 1 sách ngôn sứ Isaiah cho chúng ta thấy ngôn sứ Isaiah giới thiệu rằng là Thiên Chúa đã giới thiệu cho dân Chúa biết về vị tôi trung, cái vị Thiên Chúa mà ngày xưa đã từng sai dân Israel phải nói về Chúa trong cho muôn dân thiên hạ. Bây giờ cái vị Thiên Chúa đó bắt đầu là hướng đến một vị tôi trung của Chúa. Cái vị tôi trung này không chỉ loan báo về Thiên Chúa cho Jacob, cho nội bộ của Israel, mà phải trở thành ánh sáng cho muôn dân. Vậy thì rõ ràng ngôn sứ Isaiah làm chứng và báo trước về cái vị tôi trung chính là Đức Giêsu Kitô, Đấng Cứu Độ chúng ta sẽ đến trong thời cứu độ. Rồi trong bài đọc 2 trong thư gửi tín hữu Corinto, Thánh Phaolô cũng xác định bản thân Ngài được chọn làm tông đồ để làm chứng, để loan báo về Đức Kitô. Và cái cộng đoàn Corinto cũng là dân thánh được tuyển chọn để làm chứng và loan báo về Đức Giêsu Kitô. Rồi trong tin mừng thì tin mừng Thánh Gioan nhắc lại việc Thánh Gioan tiền hô làm chứng giới thiệu về Đức Giêsu Kitô với một cái câu căn bản, đó là Đức Giêsu Kitô chính là chiên Thiên Chúa đấng xóa bỏ tội trần gian. Với những ý tưởng vừa trình bày, anh chị em thấy có một cái ý hướng xuyên suốt, đó là lời Chúa hôm nay nhắn nhủ cho chúng ta phải giới thiệu về Đức Giêsu Kitô đấng là chiên Thiên Chúa đấng xóa bỏ tội trần gian. Bây giờ tôi mời anh chị em suy nghĩ thứ hai này, đấng là Giêsu Kitô là chiên Thiên Chúa đấng xóa bỏ tội trần gian thì như thế nào? Trước hết ta thấy hình ảnh của chiên là hình ảnh của sự hiền lành, hiền lành. Con chiên được nuôi ở trong các cái nông trại, người ta nuôi để làm gì? Để lấy cái lông của con chiên làm các cái áo hoặc cái chăn lông để đắp ấm. Rồi con chiên và được gọi lên sự hiền lành, sự thuần khiết, phải không ạ? Sự hiền lành, sự thuần khiết, sự vô tội. Đức Kitô là chiên Thiên Chúa là một cái cách nói để diễn tả rằng Ngài là đấng hiền lành và khiêm nhường ở trong lòng. Ngài vô tội, phải không ạ? Nhưng Ngài đã đồng hành với thân phận của con người. Rồi ta thấy hình ảnh của chiên là một cái lễ vật để mà đền tội cho dân. Anh chị em biết vào những dịp lễ vượt qua, những gia đình Do Thái họ thường bắt một con chiên đực ở dưới một tuổi, con chiên không có tỳ vết, con chiên thánh khiết như vậy, và họ giết và cả gia đình cùng ăn cái thịt chiên đó để tưởng nhớ việc Chúa đã giải thoát dân Israel qua khỏi kiếp nô lệ ở bên Ai Cập. Và vào thời ấy trong sách Xuất Hành cũng nhắc tới các vị tư tế với một buổi sáng và một buổi chiều đều có giết một cái con chiên con dưới một tuổi như vậy để làm gì? Để làm cái lễ tế toàn thiêu dâng lên cho Thiên Chúa. Tội của con người gây ra thì con người phải đền mạng, nhưng Thiên Chúa nhân từ chấp nhận cái mạng của con chiên. Rồi anh chị em nhớ đến lễ vượt qua, Chúa Giêsu lên Jerusalem, cái bữa tiệc ly Chúa Giêsu dùng bữa với các tông đồ, đó là bữa tiệc vượt qua, và chính bản thân Ngài cũng chịu khổ nạn và chịu chết trên thập giá trong dịp lễ vượt qua của người Do Thái như vậy. Và Thánh Phaolô xác định Ngài chính là chiên vượt qua cho chúng ta. Vậy thì ta thấy rõ ràng là Chúa Giêsu chính là đấng đã chấp nhận chết để mà cứu chúng ta. Ngài chính là của lễ toàn thiêu. Trước đây của lễ toàn thiêu được báo trước có hình ảnh của chiên sát tế làm của lễ dâng lên Thiên Chúa. Bây giờ chính Chúa Giêsu là chiên sát tế dâng lên cho Thiên Chúa để cứu độ chúng ta, để xóa tội cho chúng ta. Thế Chúa xóa tội chúng ta như thế nào? Thánh Phêrô bảo rằng tội lỗi của chúng ta Đức Kitô đã mang lấy và đưa lên cây thập giá. Bây giờ điều này về lý thuyết thì có rồi đấy, về Kinh Thánh thì có rồi đấy, còn có thật hay không? Đức Kitô xóa tội cho chúng ta có thật hay không? Thì mỗi một người chúng ta là hãy nhìn với lòng của mình, nhìn vào lòng mình xem coi khi ta sống trong tội lỗi thì cái tâm trạng chúng ta như thế nào, tâm hồn chúng ta ra sao, mà khi chúng ta xưng tội rồi, chúng ta được tha thứ rồi, tâm hồn chúng ta ra sao? Khi chúng ta sống trong tình trạng của tội lỗi, phải không ạ? Thì chúng ta cảm thấy như là mình trong bế tắc, mình cứ ngụp lặn ở trong bế tắc và mình không có được giải thoát được, mình sống trong đen tối, phải không ạ? Trong cái ngõ cụt mà không thể tự giải thoát được chính mình. Có những người thích sống trong ngõ cụt, thích sống trong tăm tối, thích tự định đoạt cuộc đời của mình, và cứ cuộc đời nó cứ lây lất, nó ngụp lặn, rồi không biết cái cuộc đời sẽ đi về đâu. Anh chị em thấy, quan sát cuộc sống, ta thấy có những đứa bé sinh ra rất là dễ thương, nhìn rất là bụ bẫm, dễ thương, lẫm cha lẫm chẫm như vậy, mà tự nhiên không ngờ được tại sao lớn lên nó trở thành những cái đối tượng mà mình không biết dùng từ để diễn tả. Ngày hôm nay anh chị em thấy tội ác càng ngày càng gia tăng, và cái tính chất của tội ác càng ngày càng độc, và cái người gây ra tội ác càng ngày càng trẻ. Có không anh chị em? Con cái giết cả cha cả mẹ cũng chỉ vì một vài đồng bạc đi chơi game. Con cái giết cả cha cả mẹ cũng chỉ vì đã nghiện ngập rồi làm liều, rồi nhiều chuyện đổ vỡ, gia đình chính vợ chồng sát hại lẫn nhau, vợ chồng thiếu sự chung thủy, cứ ly dị, ly tán, đánh nhau gây gỗ suốt ngày, cha mẹ gây gỗ, con cái thấy vậy bỏ nhà, đi bụi, đi hoang, trở làm mồi cho thú dữ, làm mồi cho các sự dữ ở trần gian này. Quá nhiều chuyện phức tạp, quá nhiều chuyện gây, chỉ con người ta cứ sống trong ngục lặn, trong tội lỗi, trong sự đen tối như vậy, cuối cùng không đi ra giải thoát được. Và anh chị em thấy, khi chúng ta xếp hàng một cách khiêm tốn, chúng ta lãnh nhận bí tích hòa giải, thì trước khi lãnh nhận bí tích hòa giải thì tâm trạng mỗi người chúng ta hoang mang, lo lắng, nhiều khi cũng sợ hãi, hồi hộp, tim đánh thình thịch vậy. Nhưng mà khi anh chị em được xưng tội rồi, được ơn giải tha thứ rồi, cái tâm trạng anh em nó nhẹ nhàng, nó bay bổng, nó thanh thoát. Tôi xin đưa hình ảnh này để mỗi một người chúng ta tự nghiệm thấy hiện nay tôi đang sống trong tình trạng đen tối của tội lỗi, trong bóng đêm của sự dữ, hay là tôi đang sống trong sự thanh thoát, được Thiên Chúa giải thoát. Vậy thì qua đó chúng ta có nghiệm được rằng chính Chúa Giêsu là đấng giải thoát cho chúng ta thực sự khỏi tình trạng tội lỗi, mà như Thánh Gioan bảo, xin Thiên Chúa đấng xóa tội trần gian. Bây giờ chúng ta nghiệm thấy Chúa là đấng hiền lành và khiêm nhường này, Chúa chính là của lễ toàn thiêu dâng lên cho Chúa Cha này, và Chúa Kitô chính là đấng giải thoát chúng ta khỏi tình trạng tội lỗi. Thì giờ ta biết như vậy rồi thì ta loan báo tin mừng cho người khác, loan báo Đức Kitô cho người khác bằng cách nào? Ta là những tín hữu Kitô, những người tín hữu, những người thuộc về Đức Kitô, người Kitô hữu thuộc về Đức Kitô như vậy, thì ta chỉ có một con đường duy nhất để loan báo về chính Đức Kitô là đi con đường chính Đức Kitô đã đi qua. Thì Đức Kitô hiền lành thì chúng ta được mời gọi phải hiền lành thôi, phải không anh chị em? Hiền lành và khiêm nhượng trong lòng, mình hiền thì may ra qua chúng ta, qua cách sống, thay đổi sống chúng ta, người ta nhận ra Thiên Chúa. Nhiều người công giáo của chúng ta phải thú nhận rằng quá dữ. Trong nhà thờ thì tạm thời hiền với nhau một tí, bước ra khỏi nhà thờ này thì biết mặt á, đúng không ạ? Thậm chí chưa bước ra khỏi nhà thờ đã có chuyện rồi. Có một lần tôi ngồi giải tội ở đây này, đang giải tội tôi nghe cãi nhau, tôi đi ra tôi hỏi, vụ gì đây? Hai người xếp hàng lên xưng tội, chẳng may chen lấn một chút, cãi nhau, chửi nhau tàn tạ luôn. Vậy thì làm sao? Rồi một lần tôi đi dâng lễ tại một nhà thờ kia, hai người lên rước lễ, mới rước lễ xong đi xuống, chẳng may đi ngang đụng nhau một cái, giựt chỏ liền, quá dữ. Đấy, bởi vậy đến mình nhiều khi mình dữ quá, người ta mới kể câu chuyện có một cái ông giáo sư kia, ông hiền lành, dễ thương, dễ mến, bắt đầu những học trò quý mến ông vô cùng. Rồi một ngày kia học trò bảo, bữa nào chúng con tới nhà thầy chơi nha thầy, thầy cho chúng con tới nhà chơi. Thầy bảo đồng ý, được. Thế một hôm Chủ nhật, học trò đến nhà thầy. Học trò đến nhà thầy, thấy thầy đứng ở trong nhà, nhưng mà học trò không vô. Học trò khựng lại. Thầy bảo chứ, ủa, sao tụi con không vô nhà? Mấy đứa học trò nó bảo, nhà thầy ở đây hả? Thì nhà thầy ở nhà ai? Ủa, bộ thầy Đạo Công giáo hả? Thì mấy đứa học trò nó nhìn vô nhà, nó thấy bàn thờ Chúa. Thầy Đạo Công giáo hả? Thì thầy Đạo Công giáo chứ sao? Chứ từ trước đến giờ tụi con tưởng thầy đạo gì? Chúng con cứ tưởng đâu là thầy là đạo Phật. Họ sao mà nghĩ thầy đạo Phật? Tụi thầy hiền quá à. Đấy, đấy, đôi khi mình công giáo mình giữ quá. Phải không ạ? Thành thử ra mình khó giới thiệu Chúa cho người khác. Cái thứ hai là Chúa Kitô, Đức Kitô là lễ vật toàn thiêu, hy sinh, hiến tế cho nhân loại. Thì bây giờ mình muốn giới thiệu Chúa cho người khác thì mình cũng phải hy sinh chứ. Sống trong một cộng đoàn thì mỗi một người phải có đóng góp phần mình vào cộng đoàn. Trong cái cương vị là người điều khiển hay là một thành viên, mình phải hy sinh. Trong một gia đình, bố hy sinh cho mẹ, mẹ hy sinh cho bố, bố mẹ hy sinh cho con cái hy sinh cho cha mẹ. Ngày hôm nay chúng ta sống trong cái tình trạng rất nhiều người sống dửng dưng, sống chết mặc bay, ai làm gì thì làm, còn tôi dửng dưng, tôi mặc kệ. Có không anh chị em? Không có một trách nhiệm gì đối với gia đình. Bố chẳng có trách nhiệm gì với gia đình, mẹ chẳng có trách nhiệm với gia đình, con cái không có trách nhiệm gì với gia đình cả. Không có ai có một chút hy sinh thì làm sao mà có thể sống gia đình hạnh phúc, làm sao có thể giới thiệu Chúa cho những người xung quanh được. Vào một cái đêm đông giá rét, hai bố con đi ngủ, mà chẳng may hai bố con vào cái phòng bên trong, cái phòng khách, quên tắt cái đèn dầu, đèn dầu nó cứ cháy vậy thôi. Thế là trời thì lạnh quá, bố bảo con đi ra con tắt cái đèn coi. Con bảo thôi lạnh quá con không có tắt đâu, thôi bố tắt đi. Bố cứ bảo con này bảo bố, bảo qua bảo lại. Bố bảo thôi được rồi, mày không tắt thì để tao tắt, nhưng mà mày ra mày mang cái đèn vào đây cho tao tắt. Hai bố con làm biếng cứ vậy, cứ lừa qua lừa lại. Rồi trong cái hội làng, một hội làng, người ta bảo là hôm năm nay cái giáo xứ mình này có cái hội thôi, bây giờ để tiết kiệm và mỗi người đóng góp phần mình vào cái bữa tiệc này, khi đi mỗi người nhớ mang theo một chai rượu nhá. Rồi mang tới thì rượu đổ chung vô một cái thùng to vậy đó, để đến lúc mà uống rượu thì cùng múc ra uống. Thế là cả làng mỗi người xách một chai rượu tới đổ vào, không ạ? Nhưng mà khi uống rượu thì uống toàn là nước không ạ? Mà cũng phải cụng ly, cũng phải vô, cũng phải 100%. Uống nước không mà 100%, cụng quá xá luôn. Tại sao vậy? Ai cũng nghĩ rằng thôi cả cái giáo xứ này ai cũng mang rượu tới, mình mang một chai nước ai mà biết. Người nào cũng nghĩ vậy hết. Cuối cùng một cái thùng toàn là nước không à, không có rượu. Vậy mà vẫn cứ uống, vẫn cứ vô, vẫn cụng ly. Vừa ích kỷ mà vừa gian dối nữa, phải không ạ? Vừa đóng kịch. Đấy, không có hy sinh thì làm sao? Tình yêu mà không có hy sinh là tình yêu giả dối. Hy sinh mà không có tình yêu là hy sinh mù quáng. Còn một yếu tố nữa anh chị em, mình phải sống sạch. Ngày hôm nay anh chị em đi ra ngoài đường, nước mía siêu sạch, có không? Cái gì cũng siêu sạch mà không biết có sạch không. Đấy, cho thấy rằng là mình phải sống sạch, phải thoát ra khỏi tình trạng tội lỗi thì may ra mình mới có thể chia sẻ cái ơn giải thoát á. Thiên Chúa đã chạm đến đời tôi và bây giờ tôi đã được giải thoát khỏi tội lỗi rồi, bây giờ tôi cũng chia sẻ cái niềm vui của người được ơn giải thoát. Thiên Chúa đã xóa tội cho tôi, bây giờ tôi cũng chia sẻ cái niềm vui đó. Còn nếu mà không có kinh nghiệm đó, làm sao có thể nói được niềm vui được ơn giải thoát đây, niềm vui Chúa đụng chạm đến cuộc đời của mình đấy. Phải có mới nói được. Các nhà đạo đức thì ví tội lỗi nó như một cái vũng sình. Cái vũng sình thì nó vừa đen này, nó vừa thối này, nó vừa dơ này, nó vừa bẩn, nhưng mà nó nhiều khi nó cũng mát mát, đúng không ạ? Ấy vậy mà cứ chưa hè nóng lực là mấy con trâu á, nó cứ lao xuống vũng sình nó đầm vào dưới đấy. Dưới nó có đỉa đấy chứ, có không anh chị? Nó cứ nằm dưới đấy, nó biết rõ ràng là cái sình lầy dơ bẩn thối tha, nhưng mà nó vẫn xuống dưới sình nó nằm. Hạnh phúc của nó là được nằm dưới sình. Mấy con trâu nó mới vậy, phải không anh chị em? Cái nhà đạo đức nói tội lỗi như vậy và tình trạng con người tội lỗi thì nó là như vậy. Thế nhiều khi mình biết rõ là tội, biết rõ là sai, nhưng mà mình vẫn cứ ngụp lặn trong cái sai đó, xem nó thoải mái hơn. Có những ông bố nhậu tàn canh giá lạnh luôn, sáng say trừ xỉn chưa là đà, thối lai rai. Đấy, lúc tỉnh á, lúc tỉnh thì nhìn những cái ông nhậu, một xị giải phá cơn sầu, hai xị mũi chảy đầu đầy râu, ba xị nằm đâu ngủ đó, bốn xị cho chó ăn chè. Lúc mà tỉnh thì nhìn người ta xỉn thì chán lắm, nhưng mà đến lúc mà gặp độ rồi thì thôi, cũng lao vô như con trâu ngồi xuống vũng sình đấy, ý vậy đấy. Đấy, biết là nó bẩn, biết nó dơ đấy mà cứ lao mình vào trong đó, thế làm sao mà ra được? Có những cái người cũng vì mê bài mê bạc, phải không ạ?
tán gia bại sản, bán vợ đỡ con. Biết rõ là như vậy, nhưng mà đến lúc cái cơn mà cơn ghiền lên rồi thì thôi bất chấp.
Rồi có những người lo vào những con đường hút chích, thấy những người khác lúc mà tỉnh táo thấy người khác lậm lạ trong hút chích thì tàn tạ, phải không ạ? Nhưng mà đến lúc mà cái cơn ghiền lên rồi, bất chấp tất cả, bất chấp cả thủ đoạn nữa, chích choác đủ thứ. Rồi có những người thấy gia đình người ta ly dị tan vỡ thì mới thấy đó là một cái sự nguy hiểm. Nhưng mà đến khi mà gặp lại người cũ thì sao? Tình cũ không rủ cũng tới, phải không ạ? Nó vui hơn. Thích dán cơm thì thèm phở, nó cứ như vậy. Rõ ràng con người cứ luẩn cà luẩn quẩn trong những tình trạng mà cờ bạc rượu chè trai gái nghiện hút như vậy, thế rõ là tội, thế rõ là cái vũng bùn, thế rõ là cái sự hôi hám, thế rõ là sự hôi tanh thì dơ bẩn. Nhưng mà nó cứ thích đồng lõa với cái chuyện như vậy thì cuối cùng là sao? Không giải quyết được vấn đề của cuộc đời. Chỉ khi nào mà can đảm đứng lên, phải can đảm đứng lên, phải để cho Chúa biến đổi, và can đảm đứng lên quyết tâm trở về thì may ra mình sống được cái niềm vui hạnh phúc, được ơn giải thoát, và chia sẻ điều đó, rao giảng điều đó, làm chứng điều đó cho người khác. Vậy thì anh chị em thân mến, hôm nay toàn bộ phục vụ lời Chúa như là một cái ngọn lửa thúc đẩy tâm hồn người cho chúng ta phải giới thiệu về Chúa Đức Kitô, và Đức Kitô là chiên Thiên Chúa đấng xóa tội trần gian. Vấn đề thứ hai, khi nói đến Đức Kitô như vậy, ta hình dung ra ngay Ngài là hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Ngài chính là của lễ toàn thiêu dâng lên Chúa Cha để mà xóa tội cho chúng ta. Vấn đề thứ ba, nếu ta muốn nói về Ngài thì chúng ta cũng được mời gọi bắt chước Ngài hãy sống hiền, bắt chước Ngài biết sống hy sinh cho người khác, và cùng với Ngài, phải không ạ, chúng ta vượt qua khỏi tình trạng tội lỗi của chính mình. Và khi cảm nhận được ơn tha thứ, ơn cứu độ như vậy thì may ra ta mới có kinh nghiệm để chia sẻ cho người khác về ơn giải thoát.